thì đất nước hôm nay và ngày mai.
Kính thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày thứ bảy vừa qua, chúng tôi đã gửi đến quý vị phần 1 cuộc phỏng vấn với tiến sĩ Nguyễn Quang A về tình hình kinh tế tài chánh Việt Nam 6 tháng đầu năm 2013. Trong chương trình hôm nay, tiến sĩ Nguyễn Quang A sẽ tiếp tục nói về tình hình hệ thống ngân hàng tại Việt Nam và đặc biệt là khối nợ xấu đang án ngữ trong toàn bộ nền kinh tế. Ai là người trách nhiệm và đâu là giải pháp căn bản cho tình hình hiện nay? Mời quý thính giả theo dõi phần 2 cuộc phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Quang A do phóng viên Vân Quang thực hiện.
Ông nghĩ thế nào về cái hệ thống ngân hàng và kinh tế quốc doanh ở Việt Nam, nó có điểm gì tương đồng với Trung Quốc hay không? Và nếu mà nó có sự quan điểm tương đồng như vậy thì nó có ảnh hưởng tương hỗ gì với nhau không thưa ông?
Có hai điểm trong cái câu hỏi này. Cái thứ nhất là hệ thống kinh tế Việt Nam và Trung Quốc nó có rất là nhiều điểm giống nhau. Quốc doanh vẫn chiếm một cái phần rất là lớn, nhà nước vẫn can thiệp rất là mạnh. Hệ thống ngân hàng cũng có những điểm yếu kém giống nhau nữa. Đấy là những cái điểm mà giống nhau, nhưng mà Việt Nam và Trung Quốc cũng có nhiều điểm khác nhau. Và thực sự cái mối gọi là giao liên hay là nối thông giữa hai nền kinh tế mà bằng quan hệ tiền tệ đấy thì chưa có cái gì là lớn, bởi vì đồng tiền nhân dân tệ cũng chỉ được tiêu quanh các vùng biên giới biên mậu mà thôi. Đồng tiền nhân dân tệ chưa phải là một đồng tiền chuyển đổi, nó không phải là như là đồng đô la. Và thanh toán của Việt Nam với Trung Quốc, tất cả các cái hàng hóa buôn bán chính thức cũng đều thanh toán bằng đô la chứ không phải là bằng đồng nhân dân tệ. Cho nên là nếu mà ở Trung Quốc có cái khó khăn gì về hệ thống ngân hàng thì hệ thống ngân hàng Việt Nam và hệ thống ngân hàng Trung Quốc không được kết nối với nhau, nó không giống như là các bình thông nhau. Thì chính vì thế cho nên là tôi nghĩ rằng nó sẽ có ảnh hưởng gián tiếp nào đó mà thôi, chứ còn không có ảnh hưởng trực tiếp gì đến.
Theo tiến sĩ Nguyễn Đức Nga thì nợ xấu ở Việt Nam hiện nay có nghiêm trọng không? Và nó có đe dọa đến nền kinh tế một cách nghiêm trọng không?
Nợ xấu của hệ thống ngân hàng Việt Nam thì rất là nghiêm trọng, bởi vì hệ thống ngân hàng mà hoạt động lành mạnh thì nợ xấu thường nó phải cỡ độ 1% thôi, cao là đến 2%. Nhưng mà hệ thống ngân hàng Việt Nam bây giờ nợ xấu khoảng, chính thức người ta bảo là 6,6%, nhưng mà đánh giá của các chuyên gia thì có khi là nó phải 10%. Nhưng mà 10% của tổng dư nợ là 2 triệu tỷ, thì 10% tức là 200.000 tỷ, và như thế tức là gì, là độ khoảng 10 tỷ đô la. Tôi nói cái tức là gì, là tổng sản lượng của Việt Nam một năm là nó chiếm gần đến 10%, như thế là một cái mức rất là cao và rất là đáng báo động. Và tôi cũng lại phải nói là cái chuyện mà nợ xấu như thế là do cái việc mà tăng ào ạt các ngân hàng, là do việc người ta mở rộng tín dụng, tức là nhà nước một thời gọi là kích cầu rồi đẩy khuyến khích các ngân hàng cho vay và tăng các khoản đó lên, tiền nó động vào bất động sản, nó động vào những cái doanh nghiệp nhà nước lớn. Tôi nói thí dụ như là Vinasin chẳng hạn, tất cả các ngân hàng mà cho Vinasin vay thì bây giờ thì là không thu được nợ và đành phải xóa cho họ đi 60-70% cái nợ đó, lúc đó Vinasin sống được. Và như thế là cái nợ xấu của ngân hàng riêng đối với Vinasin chẳng hạn đã là vài tỷ đô la rồi, và họ phải mất cái khoản đấy, hay nói khác là gì, là vốn của các ngân hàng phải giảm cái ngân đấy, hoặc là họ có lợi nhuận thì họ không được chia cho cái cổ đông ngân đấy lợi nhuận, thì họ mới bù vào những cái khoản nợ xấu mà những doanh nghiệp đã không trả được, như là Vinasin đã không trả được nhiều ngân hàng. Ngân hàng điển hình nhất là Habubank đã cho Vinasin vay 3.000 tỷ, trong khi vốn của bản thân Habubank thời đó cũng chỉ cỡ được khoảng đấy thôi. Thế thì Vinasin không trả được nợ thì lập tức là hết vốn, không còn thể tồn tại được nữa, cho nên tình hình nợ xấu của chúng ta là vấn đề trầm trọng và giải quyết sẽ không phải là dễ và không phải là một thời gian ngắn được. Đáng tiếc là lẽ ra người ta phải lập công ty mua bán nợ quốc gia từ lâu rồi thì mới thành lập cách đây được mấy tháng và cũng chưa hoạt động được.
Thưa ông, thế thì bài học là bài thuốc nào để có thể chữa được cái căn bệnh kinh tế Việt Nam trầm kha như vậy ạ?
Tôi đã nói nhiều lần là cái bài thuốc duy nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam phải thay đổi cái chính sách kinh tế của mình. Rất đáng tiếc là những người bảo thủ trong Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn kiên trì với đường lối cái nhà nước làm chủ đạo, rồi họ mở rộng các cái doanh nghiệp nhà nước, lập lên các cái tập đoàn và dồn nguồn lực tiền của cho những cái doanh nghiệp nhà nước đấy. Những doanh nghiệp nhà nước đó hoạt động rất là kém hiệu quả, còn các doanh nghiệp tư nhân, khu vực tư nhân hoạt động hiệu quả thì lại bị chèn ép, bị đẩy ra bên ngoài, tức là khó kiếm được các nguồn lực. Tôi nói ví dụ như là tín dụng, doanh nghiệp tư nhân rất là khó vay, nhưng mà ông Vinasin chỉ cần một ông nào ở trên nói một câu thì là các ngân hàng gọi là đổ xô vào cho Vinasin vay. Và bây giờ các ngân hàng đấy, những ngân hàng nào đã cho vay thì hiện bây giờ là rất là khó khăn, hoặc là đã chết rồi như là Hà Vũ Bằng.
Theo tiến sĩ Nguyễn Văn Nga thì ai phải người là người phải chịu trách nhiệm về những cái khủng hoảng lớn nguy hiểm của kinh tế Việt Nam hiện nay, và họ phải chịu trách nhiệm như thế nào?
Tôi nghĩ rằng sai lầm trong chính sách kinh tế là một chuyện thường tình, không ai có thể quy tội hình sự cho một ông bộ trưởng hay là một ông thủ tướng là bởi vì chính sách kinh tế sai ở một cái lúc nào đó. Nhưng mà chính sách kinh tế, tôi nói ví dụ cái chuyện về tập đoàn, ví dụ cái việc về kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, thì cái đấy hoàn toàn không phải là một người cụ thể nào cả, mà là cái đường lối, toàn bộ cái đường lối kinh tế của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và tôi nghĩ tức là những người đứng đầu về cái chủ trương đấy phải là người chịu trách nhiệm chính trị lớn nhất. Và tôi nghĩ là không thể quy trách nhiệm hình sự được, nhưng mà trách nhiệm chính trị thì chắc chắn là họ phải gánh chịu. Và có lẽ là cái trách nhiệm chính trị mà quan trọng nhất, nếu mà có nền dân chủ đấy thì người dân sẽ không còn bầu cho họ nữa, và như thế tức là nhiệm kỳ tới họ không được cầm quyền nữa. Rất đáng tiếc thì chúng ta thì chưa có cái chuyện đó. Chính vì thế cho nên là người dân Việt Nam phải học hỏi thêm và phải đòi cái quyền của mình, trước hết là cái quyền dân chủ, cái quyền được bầu cử một cách rất là tự do, chứ không phải là bầu cử theo kiểu là đảng cử rồi dân bầu mà cũng chẳng biết là bầu cho ai, bầu cho nó xong thôi. Và tôi nghĩ rằng nếu mà để tất cả mọi người dân đều trở thành ù lì như vậy, tức là bầu ai cũng được, cũng chẳng biết là cần phải bầu cho ai, bầu cho nó qua chuyện đi, thì đấy sẽ là một cái mối nguy hại rất là lớn cho dân tộc, mà không phải là chỉ trong 5-7 năm mà nó có thể có hậu quả nhiều thế hệ.
Xin chân thành cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Văn Nga đã dành cho chúng tôi một buổi trò chuyện rất là chân tình và thẳng thắn.
Vâng, chào anh.